Ôi, chào bạn trẻ nhá. Hôm nay sao đi học sớm vậy? Lại còn mang sách vở nhiều này nữa chứ.
Cũng cũng phải đi học sớm đó thầy. Thực ra thì hôm qua con nghe người ta thông báo là hôm nay có đình công Shopee đó thầy, cho nên là xe cộ nó không đi, con phải đi sớm thiệt sớm. Mà thật ra nó đâu có bị gì đâu, con lên đây cả tiếng đồng hồ rồi á. Nghe nói á, đình công vì cái vụ mà giá xăng dầu
À, tăng giá xăng
tăng
dầu
quá đó,
quá
cho
nên
nên người ta đình
à.
công, người ta không có.
Thôi, bây giờ là trở lại vấn đề này. Đừng có nói cái chuyện là đình công các kiểu này kia để mà trốn học bài đúng không? Thế tuần trước học cái gì ạ?
Không hề có cái chuyện nhắc tới vụ trốn học bài. Con đang dẫn vào bài học hôm nay đó thầy. Thầy biết sao không? Vì cái vấn đề mà người ta đình công về xăng dầu của con suy nghĩ từ cái lúc con lên đây giờ 1 tiếng đồng hồ, con ngồi còn suy nghĩ dữ lắm. Con nhớ tới cái tiết học tuần trước là thầy giới thiệu cho con về một cái người vừa rất nổi
Một
tiếng
cha dòng tên người Pháp đúng không? Đúng rồi.
mà cha sắp được cái giải gì mà về
Ok.
biến đổi khí hậu á. Thầy nói lại, thầy con quên mất
À,
cái tên
cha
cha
chim
rồi.
khô đúng không?
Dạ đúng rồi, cha sắp được trao giải về cái công trình nghiên cứu của cha. Thì đó, từ cái đó con suy nghĩ tới vấn đề hôm nay mà nghe nói tới xăng dầu lên giá, mà cha thì đang trong quá trình nghiên cứu để biến đổi từ một cái xã hội sử dụng nguyên liệu hóa thạch sang nguyên
Nhiên liệu
liệu
tái
gì
tạo
ta.
khá là lưu tâm đó ha. Nhưng mà thôi bây giờ thế này, bây giờ thầy hỏi bạn trẻ một cách rất là nhẹ nhàng thôi này. Đối với bạn trẻ thì khi mà đối diện với khủng hoảng khí hậu á, thì theo bạn trẻ những khó khăn nào là những khó khăn lớn nhất? Theo góc nhìn của bạn trẻ thôi.
Dạ, đối với con á, mà khi thầy hỏi câu này tự nhiên nó bật ra trong con một cái suy nghĩ đầu tiên á là tiền. Tức là theo con nghĩ là khi mà đối diện với một cái khủng hoảng lớn, đặc biệt là khủng hoảng về khí hậu, mà mình phải làm sao để mà đối phó với nó thì mình phải bỏ công sức ra nè. Công sức không những là công sức sức lực của con người, mà quan trọng là tiền của để mình đầu tư vào cái việc đối phó với nó, đúng không thầy? Thì con nghĩ cái vấn đề quan trọng
Ok.
nhất là tiền á.
Thấu đáo ấy nhỉ.
Đố thứ hai hả? Giờ sao ta? Đố thứ hai là phương pháp làm thế nào?
Làm thế nào để làm thực hiện cái quá trình chuyển đổi này hiệu quả nó khả thi đúng không? Thứ nhất là tiền, thứ hai
Dạ
là phương
đúng
pháp.
rồi. Dạ.
Còn gì nữa không? Hay là hai cái đó là đủ rồi?
Còn cái gì nữa không ta? À, nếu mà nói tới nền kinh tế Francisco đi, thì con nghĩ tới người nghèo. Vấn đề liên quan đến người nghèo là làm mấy cái đó, những cái đưa ra những cái mục tiêu để giải quyết những vấn đề biến đổi khí hậu thì
Những cái chuyển đổi như vậy thì thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của người nghèo như thế nào đúng không?
dạ thôi thầy đừng hỏi thêm nữa thầy, hết hết rồi, con không nghĩ thêm được gì nữa.
Chắc chắn rồi, chắc chắn không hỏi nữa đâu, chắc chắn không hỏi nữa đâu. Vậy thì hôm nay chúng ta đi vào cái bài học mà thực sự thầy đã hỏi bạn trẻ rồi đó, tức là góc nhìn của cha Ji Kho là có thể nói là kinh tế gia hàng đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và việc chuyển đổi mô hình kinh tế đó. Ba góc nhìn của cha cũng khá tương đồng với góc nhìn của bạn trẻ nhá. Ồ, chứng
Ồ,
tỏ bạn trẻ là
không,
cũng khá.
không,
Nhưng
không,
mà
thầy đừng nói như vậy.
từ. Để thầy trình bày xem rồi bạn trẻ xem là mình
Không,
gần
ý của
gũi
con
với tương
là,
cận với góc nhìn của ngài bao nhiêu phần trăm nhé.
ý là thầy đừng có nói là ý của cha tương giống với ý của con, mà thầy phải nói là ý của con giống với ý của cha.
À rồi rồi, đồng ý. Vậy thì thầy sẽ trình bày 3 điểm ha, hơi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn cho bạn trẻ ha.
Dạ.
Góc nhìn của cha Gigo về quá trình chuyển đổi năng lượng như thế nào, đối diện với khủng hoảng khí hậu á, thì không phải là một trận chiến ngắn hạn mà là một quá trình. Và
Dạ.
điều đầu tiên cha quan điểm đó là cần có sự điều tiết thích hợp đối với thế giới tài chính, tức là liên quan
Ồ.
đến tiền mà bạn trẻ nói đó. Và quan
Ghê.
điểm của cha là kẻ thù chính của quá trình chuyển đổi sinh thái hướng tới một xã hội ít carbon hơn chính là thế giới tài chính. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới tài chính này họ có rất nhiều tài sản nhiên liệu hóa thạch trong cái danh sách kế toán của mình, tức là dầu, là than đá, tất cả
Dạ.
những cái tài nguyên hóa thạch trong cái bảng cân đối kế toán của họ. Và các ngân hàng hay là các cái hệ thống tài chính cho rằng nếu mà họ quyết định tài trợ cho quá trình chuyển đổi sinh thái đó mà không còn tài trợ cho lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch ạ, thì có thể nói là ngày mai, ngày mốt, những nhiên liệu hóa thạch đó là những tài sản bị mắc kẹt, có nghĩa là vô giá trị, thì họ sẽ có nguy cơ phá sản thôi. Vậy đó là thách đố đầu tiên. Nói
Thì
đúng hơn, nó cũng liên quan đến tiền đó bạn trẻ.
dạ
Thấy không?
đúng là con chỉ nói được cái từ chính xác là tiền thôi, nhưng mà ý của cha khác với ý của con.
Ok, điểm thứ hai ha là liên quan đến việc chuyển đổi sinh thái hay là gọi là ecological transition nữa, Tức là cách thức chúng ta thực hiện một con đường công bằng từ hôm nay hướng tới các xã hội dựa trên năng lượng tái tạo. Tất nhiên thì có rất nhiều cách để làm điều này. Và cha Ji Kho đã công bố một bản báo cáo năm 2020 cho thấy là, ví dụ cụ thể đi, nước Pháp sẽ tiêu tốn khoảng 2% GDP mỗi năm cho quá trình này. Và có lẽ cũng gần tương cận với các quốc gia khác ha. Nhưng mà nói nhỏ cho bạn trẻ, không cần phải tính ra con số ha. 2%, nhưng mà GDP của Pháp là khoảng hơn 3.000 tỷ đô la.
Em ơi, vậy thì một năm thì hết cả bao nhiêu?
Hơn 60 tỷ. Hơn 60 tỷ
là
đô cho quá trình
riêng
này.
Nước Pháp thôi.
Đúng rồi. Cho nên là đúng là tiền đó bạn trẻ.
Vẫn là tiền.
Nhưng mà cái vấn đề này nó liên hệ đến điều mà bạn trẻ nói về người nghèo đó. Câu hỏi chính là làm thế nào để chúng ta thực hiện điều này một cách công bằng đúng không? Và hợp lý để tránh những người nghèo nhất trong xã hội phải chịu thiệt thòi một lần nữa. Những người đã phải trả chi phí rất lớn cho quá trình chuyển đổi sinh thái này.
Dạ.
Bởi vì sao? Ví dụ người giàu đi, người ta có thể sử dụng xe điện thay vì xe xăng. Người ta có thể sạc điện thay vì đi xăng. Nhưng mà người nghèo không dễ để đưa ra một chọn lựa như thế. Chưa kể là có lẽ bạn trẻ cũng đang nghĩ đến câu chuyện về đồng bằng sông Cửu Long. Nếu mà giả như mực nước biển dâng lên 50cm đi, thì bao nhiêu phần trăm diện tích sẽ bị ngập và đời sống của người dân như thế nào? Thì đó là một cái câu chuyện rất là lớn mà
Dạ đúng
có lẽ
rồi.
cần thời gian để chúng ta suy tư và suy nghĩ thêm ha. Vấn đề cuối cùng mà cha Ji Kho rất là lưu tâm đó là thuật ngữ tái tạo lao động. Tức là không chỉ là lao động bền vững theo cái định nghĩa trong sách giáo khoa hay là định nghĩa của tự do lao động quốc tế, mà còn là lao động như một phương thức xã hội. Lao động có nghĩa là sống tốt, như người Mỹ Latin thường nói đó. Tức là lao động giúp mình sống tốt hơn, giúp mình biết mình hơn.
Giống như một số nào đó mình đã nói, lao động giống như là một nghĩa vụ nhưng cũng là một cái sứ mạng của mình
Đúng
đúng
rồi,
không
chính
thầy?
xác bạn trẻ.
Một cái niềm vui mà mình rồi khi mà mình được lao động thì mình có thể cộng tác vào cái công cuộc sáng tạo mà Thiên Chúa đã trao
Đúng
cho
rồi.
mình.
Hoặc là góc nhìn này cũng rất tương cận với góc nhìn của người Swarai Ấn Độ. Tức là khi lao động thì chúng ta học hỏi, chúng ta biết tự chủ và chúng ta biết giới hạn của bản thân ta. Nếu mà hiểu theo nghĩa thiêng liêng thì chúng ta biết giới hạn của chúng ta, nhưng là chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo và tiếp tục lao động như thế. Thì đó là những cái thách đố mà cha Ji Kho đưa ra đó. Trong cái quá trình này thì cũng được 3 điểm. Bạn trẻ cũng nhắc được 3 điểm.
Đâu, con nhắc được có 2,5 điểm. Nhưng mà chỉ là cái ý của con thì nó không có được bao quát và sâu rộng giống như cha con thì ngắn hơn. Mà thầy ơi, con có một câu hỏi. Từ nãy tới giờ thầy có đề cập cho con 3 cái điểm mà cha nói tới, thì con cứ nghe thì lặp đi lặp lại cái từ mà lợi ích chung, lợi ích chung. Mà lợi ích chung mà thầy muốn nói đến đây là cái gì vậy thầy?
Bạn trẻ có câu hỏi rất là hay đó ha. Có thể là ý bạn trẻ nó là một cái gì đó chung ở đây hiểu theo nghĩa là chung chung, hay là chung ở đây hiểu theo nghĩa là cái chung nhưng mà nó hướng đến những con người cụ thể. Ở đây cha Gigo trong một bài viết của cha trên tạp chí La Civita Cattolica đó, thì cha được gợi hứng từ thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Niềm Vui Tin Mừng. Thì cha cho rằng là chúng ta cần phải phân biệt cái gọi là lợi ích chung, số ít hay số nhiều. Hơi phức tạp một chút bạn trẻ, nhưng mà thôi mình nói một cách đơn giản là thế này. Tức là
Là lợi ích chung có S không có S.
lợi ích chung có S, lợi ích chung số nhiều á, tức là một khái niệm truyền thống trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Ít nhất có lẽ có từ thời của Thánh Thomas Aquino chăng, từ thế kỷ 13. Điều đó nó có nghĩa là giống như là một cái lợi ích chung, mà lợi ích chung cho tất cả mọi người đó. Trong khi đó cái lợi ích chung số ít á, tức là bất cứ cái cách thức cụ thể nào đó để tổ chức một cái tổ chức quản lý một số nguồn tài nguyên, cả vật chất phi vật chất, và chỉ là lo cho cái chung theo cái nghĩa là chung của họ thôi, mà không có cần lưu cần cái chung lớn hơn là cái lợi ích chung số nhiều mà Thánh Thomas Aquino thường đề cập đó. Hơi phức tạp một chút nhưng mà tí nữa mình sẽ quay lại sau ha.
Giờ thầy đi đâu thì không giải thích luôn mà thầy lát mới quay lại vậy thầy.
Ok, vậy thì thôi không đi đâu nữa, giải thích luôn ha. Ở đây cha Gigo cho rằng là có thể rút ra từ thông điệp của Đức Thánh Cha hai cái điểm chính. Điều thứ nhất đó là thời gian quan trọng hơn không gian.
Nói chung là cũng khá lâu rồi con không có nhắc với thầy cái câu này, cứ nghĩa là thầy nói gì con không hiểu.
Thời gian quan trọng hơn không gian là một cách nói để nói rằng chúng ta phải suy nghĩ linh hoạt. Tức là chúng ta phải suy nghĩ về mặt lịch sử rằng là chúng ta, thay vì chúng ta nhảy từ việc khắc phục từ vấn đề này sang vấn đề khác á, thì thôi thôi là ví dụ đi bạn
Thầy
trẻ ha.
bí.
Ví dụ như thế này. Ví dụ như Thủ tướng Pháp tuyên bố trong bài phát biểu trước Quốc hội như sau, tức là chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến khí hậu. Thì đối với cha Gigo á thì điều này là sai. Bởi vì sao? Vì đó không phải là một trận chiến, mà đó không phải là một trận chiến một lần, nhưng đó là một quá trình lâu dài với một số tiến bộ và một số thoái lui, nên nó là một quá trình dần dần. Vì vậy, thời gian rất quan trọng và chúng ta phải suy nghĩ về quá trình nhạy cảm với thời gian. Thấy bớt bớt phức tạp hơn chưa ạ? Tạm hiểu là thời gian rất quan trọng bởi vì quá trình này là một quá trình dần dần tiệm tiến á.
À dạ vâng. Thầy nói tới đây thì con mới sáng ra.
Là điều thứ hai mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là toàn bộ thì lớn hơn một phần.
À, lại khó hiểu.
Tức là cái tổng thể không phải là tổng của các cái thành phần nhỏ nhỏ.
Là sao? Cái tổng thể không phải là tổng thể của các thành phần.
Nhưng mà nó lớn hơn.
Ủa, các thành phần thì là những cái nhỏ hợp lại thì mới ra cái lớn chứ đúng không thầy?
Đúng rồi, nhưng mà ý của Đức Thánh Cha như thế này này. Đó là một cách để nói rằng mà khi chúng ta ở bên nhau thì chúng ta có thể làm được điều gì đó lớn hơn nhiều so với tổng những gì mỗi người chúng ta có thể làm được.
Cái này có nghĩa là đoàn kết với nhau là hiệp hành, đúng không thầy?
Đúng rồi, đó, tức là có một điều gì đó rất là sâu xa trong sự hợp tác và cộng tác và khiến cho mọi sự nó trở nên khả thi. Hiệp hành ở đây, đúng rồi đó, bạn trẻ hay quá.
Dạ, thực sự cái điều mà thầy vừa nói, giáo hội cũng đang trên cái tiến trình đó, cho nên khi mà mình nhắc tới cái sự cộng tác, làm việc chung thì con nghĩ tới cái đó ngay á thầy. Thì đúng là không phải chỉ trong lĩnh vực thiêng liêng mà ngay cả trong đời sống, trong vấn đề kinh tế, chúng ta cũng rất cần sự hiệp hành với nhau phải không thầy?
Đồng ý. Nhưng mà thôi thì bây giờ hiệp hành thì để hiệp hành nói kia, hiệp hành
Để nhịp
kia.
cầu hiệp
Bây giờ
hành làm.
bạn trẻ thử tóm lại cho thầy một chút là hôm nay chúng ta đã học cái gì không?
Dạ, nói chung từ nãy giờ học bài rất nghiêm túc và tập trung chú ý, cho nên con vẫn còn rất nhớ bài hôm nay nói về gì. Đó là thầy đã phân tích và chỉ ra cho con thấy được ba cái điểm mà cha đã nhắc đến trong bài báo cáo của cha, ba cái điểm mà con cũng đưa ra ba điểm, từ ngữ thì giống nhau nhưng mà ý nghĩa thì khác nhau. Điểm thứ nhất cha đưa ra là để đối diện với khủng hoảng khí hậu thì cái điều mà tác động lớn nhất đó là về thế giới tài chính.
Ok, thứ hai
Con
là gì
nhắc
ạ?
một thôi nha. Điều thứ hai là liên quan đến việc chuyển đổi sinh thái, liên quan đến người nghèo,
Ừ, ok.
đúng không thầy?
Đúng rồi.
Và điểm thứ ba là liên quan đến việc tái tạo lao động.
Ý
Có
nghĩa của lao
nghĩa
động.
là
Ok.
dạ, ý nghĩa của lao động. Và một cái điểm quan trọng cuối cùng là việc đối diện với khủng hoảng biến đổi khí hậu không phải là một cái trận chiến ngắn hạn, nhưng mà là một quá trình lâu dài và đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau thực hiện và cùng hiệp hành với nhau.
Quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn trẻ.
Không uổng công thầy đã giảng dạy.
Wow, nói thay lời thầy luôn. Thôi vậy thì chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào chương trình tuần sau. Hứa hẹn có rất nhiều thuật ngữ khó hiểu ngang qua một cuốn sách của cha Jigo liên quan đến chủ đề chuyển đổi năng lượng.
Nhưng mà với cái khả năng giảng dạy của thầy thì con nghĩ rằng chắc sẽ không còn khó hiểu nữa đâu.
Cảm ơn bạn trẻ. Thầy thì thầy đang rất lo đây. Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.